Hồng Liên Bảo Giám, chương 710, mũi tên địa long nhị cấp 2, góc truyện audio.com, những cường giả kim đan của đế quốc thiên thần này, làm sao có thể ngờ được có loại quân đội như vậy xuất hiện. Những sát khí phóng lên cao, nhất thời khiến cho những cường giả kim đan còn đang sử dụng lực lượng thần thức công kích đội quân của Tô Kính cảm thấy đầu đau đớn. Một ngụm chân khí không quay ngược lại, làm cho trong lồng ngực có một búng máu ứ lại. Ngay lập tức búng máu từ trong miệng phun ra, nhất thời khiến bọn họ bị tổn thương không nhẹ. Tô Kính cười lạnh, cũng không biết là ai vô chi, dám trực tiếp đem lực lượng bản nguyên nòng cốt quý báu nhất trong thần thức phóng ra ngoài công kích đội quân quy mô lớn. Ở đế quốc Đông Tần, kẻ địch vượt quá 3.000. Cường giả kim đan sẽ lựa chọn dùng phương pháp khác để công kích, tuyệt đối sẽ không sử dụng lực lượng thần thức để chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân sau khi đế quốc sửa đổi lại, một quân đội cơ sở vẫn duy trì ở quy mô 5.000 người. Đội quân quy mô như vậy, sẽ không bởi vì cường giả kim đan xuất hiện có thể dễ dàng sụp đổ. Nếu như không có quy mô như vậy, cường giả kim đan chỉ cần sử dụng thần thức thi triển uy áp, vậy quân đội gì cũng sẽ không chịu nổi. Cường giả kim đan chỉ cần không tùy ý giết chóc tiến hành đe dọa vẫn có lực lượng rất đáng sợ. Thật ra chính là luyện khí sĩ kỳ trúc cơ cũng có thể hù dọa được mười mấy binh sĩ. Mà đội quân của đế quốc quy mô một tiểu kỳ cũng là 200 người. Lực lượng thần thức của cảnh giới tiên thiên khống chế 3-5 người cũng không có vấn đề gì. Một đại đội là 50 người, luyện khí sĩ kỳ tiên thiên cũng không cách nào sử dụng lực lượng thần thức tiến hành công kích. Biên chế của quân đội của đế quốc là căn cứ vào nhu cầu chiến trường khác nhau để thành lập. Tuyệt đối không phải là do nhất thời tâm huyết dâng trào. Dù thay đổi thế nào đi nữa, cũng sẽ không rời khỏi phạm vi này. Nhất định phải để cho trên phương diện số lượng binh sĩ thu được sĩ ưu thế đối với luyện khí. Quân đội của đế quốc thiên thần, lúc này mới thật sự có chút sợ hãi. Số lượng quân tiên phong của bọn họ cũng có tới hơn 10 vạn người. Tô Kính trước sau chỉ đưa vào 6 vạn người, chỉ tương đương với gần một nửa đội quân của đế quốc thiên. Trên phương diện số lượng, Tô Kính nhất định là bị hại. Hiện tại kết quả chính là đội tiên phong này của đối phương, đã rút lui trên phương diện chỉnh thể. Quân đội của Tô Kính ở phía sau sử dụng đấu pháp truy kích từng chút một gặm xuống đội quân đoạn hậu của kẻ địch. Kỵ binh lại vòng qua quân đoạn hậu tiếp tục truy kích. Tốc độ không đến mức quá nhanh, chỉ có điều khiến cho kẻ địch không có cách nào thoát khỏi. Tô Kính lại đưa vào 80 chiếc chiến xa, đề phòng kẻ địch phản kích. Đội quân lớn của đối phương, có trên 100 vạn người, cách chiến trường này, chẳng qua là gần khoảng cách 400 dặm. Đổi lại thành ở trên địa cầu, cũng không sẽ lập tức tiếp chiến. Nhưng ở chỗ này, kẻ địch rất có khả năng sẽ phát động pháp thuật gì đó, tăng cao tốc độ của quân đội lên gấp mấy lần, nhanh chóng bắt đầu bổ sung. Tô Kính không biết đội quân của đế quốc thiên thần này không giống với hải quân. Bọn họ rất lâu đã không có cùng kẻ địch cường đại nào đánh giặc. Ở trên Vũ Thánh Đảo, bọn họ chính là lực lượng cường đại nhất. Không có gia tộc nào có can đảm khiêu chiến với uy nghiêm của bọn họ. Ngày hôm, góc truyện audio.com, này Tô Kính ra sức đánh phủ đầu cho bọn họ. Bọn họ đã hơn 1.000 năm này chưa từng lĩnh hội qua, không suy sụp mới là chuyện kỳ quái. Mà những cường giả kim đan lần này đến đây, đẳng cấp cũng không đủ cao. Ở trong cuộc chiến đấu tranh đoạt tiên khí, các cường giả cảnh giới đủ cao đã bị thương không nhẹ. Bọn họ đều đang ở tại thủ đô chữa thương, không chịu tham dự cuộc chiến tranh lần này. Ở trong mắt của đế quốc, kẻ địch chỉ có vận khí tốt mượn cơ hội địa chấn, mới đánh hạ được Ưng Dương Thành. Bọn họ xuất động nhiều đội quân như vậy, đã coi như đủ coi trọng. Hơn nữa nguyên nhân bọn họ xuất động đội quân với quy mô khổng lồ như vậy, vẫn là bởi vì trấn áp gia tộc các nơi, khiến cho bọn họ an phận một chút. Mang theo tâm tình như vậy, bọn họ đi tới không phải là chiến tranh, mà là tới trà đạp đối thủ. Kết quả, bọn họ lại bị đối thủ trà đạp, dù thế nào, trong lòng bọn họ cũng khó mà tiếp nhận được loại thực tế như vậy. Lại nói tiếp, đây cũng là một đội quân có tố chất không tệ. Chỉ là trong lòng bọn họ không đủ kiên cường mà thôi. Tô Kính quan sát, dần dần hiểu ra, không phải người nào cũng giống như những binh sĩ của quốc gia tà thần, không sợ chết. Cũng không phải là người nào cũng có thể giống như đội quân của đế quốc biến người thành dòng nước lũ sắt thép. Đối phương đã mất đi tinh thần do Vũ Thánh lưu lại, trong lòng cực kỳ yếu đuối. Loại đội quân này, trên địa cầu cũng có, trang bị lại hoàn mỹ, nhưng không được tính là tinh binh. Cho dù có huấn luyện tốt cũng sẽ tan vỡ, chỉ là Tô Kính còn cần phải xác định một chút trên phương diện này không có cạm bẫy của đối phương. Hắn liên lạc với hai mặt khác nhận được kết quả giống nhau. Trên biển, hai bên viễn trình dây dưa một hồi, từng chiếc chiến hạm chìm xuống, số còn lại rút ra khỏi chiến trường, công kích trên lục địa, một phía khác cũng bị ngăn chặn. quân địch ở bên này chiến đấu vẫn tính là trầm ổn. Sau khi bị ngăn cản ở bờ bên kia của một con sông, bọn họ dứt khoát dựng đại doanh, không lựa chọn đánh mạnh. Ở trong thời gian Tô Kính nghiên cứu mũi tên địa long nhị cấp cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ tạo thành công kích tâm lý nghiêm trọng như vậy cho kẻ địch. Cường giả kim đan của đối phương thỉnh thoảng không phản kháng. Nhưng ở trong quân đội, không nhất định có quá nhiều cường giả kim đan thật sự xếp vào bên trong đại bộ đội, mà sẽ an bài ở phía sau. Chờ thời điểm bọn họ xuất thủ, bản thân bọn họ đã ở bên trong sự uy hiếp. Đối mặt với lực sát thương của mũi tên địa long này, cường giả kim đan tuyệt đối không dám sử dụng đạo thuật cứng rắn ngăn cản. Bọn họ phải dựa vào một ít trang bị có tính phòng ngự. Hơn nữa mũi tên địa long của Tô Kính một khi bắn chính là trên 100 mũi. Liên tục mấy đợt công kích bắn ra, cường giả kim đan có thể bảo vệ mấy người. Trừ khi lĩnh vực lực lượng có thể có hiệu lực đối với mũi tên địa long. Vấn đề là bản thân mũi tên địa long cũng giống như phù tiễn, được người của binh gia nghiên cứu loại trừ lĩnh vực ra. Cách chương.